Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, biểu quyết thông qua luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự sửa đổi.
Hà Nội khởi công đồng loạt 4 điểm dự án vành đai 4 trong sáng ngày 25 tháng 6 tới theo phương thức kết nối trực tuyến.
Ngân hàng Nhà nước hướng tới thanh toán không tiền mặt liên quốc gia.
Từ ngày 21 tháng 6 sẽ tái hiện hệ thống nghi thức Tết Đoan Ngọ cung đình tại Hoàng thành Thăng Long.
Trong phần tin thế giới, nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản thăm Indonesia.
NATO không mời Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 7.
Thảm họa đắm tàu di cư ở Hy Lạp, số người chết tăng lên 81 nạn nhân và 14 nghi phạm bị bắt giữ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 5, sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Các đại biểu cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật với những lý do nêu trong tờ trình của Chính phủ và cho rằng, thực tế hiện nay, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội ở nhiều địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tình hình vi phạm các quy định về tham gia giao thông, về quản lý cư trú diễn ra khá phổ biến. Đa số các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự đều xảy ra ở cơ sở, cần phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả cho xã hội. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết.
Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Trong điều kiện hiện nay, khi tình hình trong nước, khu vực và thế giới liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, trong đó phải coi trọng vị trí vai trò của các lực lượng đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và yêu cầu đặt ra phải tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách cũng như phải huy động được quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân để giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
Theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới, trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự, hoạt động của lực lượng công an chính quy tại xã phường thị trấn hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, cũng như sự hiểu biết về phong tục tập quán, sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, nên luôn cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây, bảo vệ dân phố, dân phòng là một đòi hỏi tất yếu. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết.
Một số ý kiến cho rằng dự thảo luật quy định các nhóm nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ điều 7 đến điều 12 là rộng và nặng so với vị trí chức năng là lực lượng tham gia hỗ trợ lực lượng công an chính quy trong hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều nhiệm vụ đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức về pháp luật, có chuyên môn nghiệp vụ ở mức độ nhất định. Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết quy định cụ thể nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong dự thảo luật. Đồng thời đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên, tiếp tục hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ cho phù hợp với vị trí chức năng của lực lượng này.
Về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các quy định cụ thể về vai trò trách nhiệm của công an cấp huyện, cấp ủy chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong việc bố trí lực lượng và công nhận chức danh của tổ bảo vệ an ninh trật tự. Một số ý kiến đề nghị đánh giá cụ thể hơn tính khả thi về mô hình tổ chức, số lượng người tham gia tùy vào yêu cầu thực tế tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không lãng phí nhân lực. Với 103.568 đơn vị cấp thôn tổ dân phố trên toàn quốc, nếu bố trí mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tự có ít nhất 3 thành viên, một tổ trưởng, tổ phó và một tổ viên, đồng thời cho phép bầu bổ sung để tăng số lượng tổ viên trong trường hợp cần thiết, thì tổng số lượng thành viên của các tổ bảo vệ an ninh trật tự không chỉ dừng lại ở khoảng 300.000 người như tờ trình của Chính phủ. Hơn nữa, ở địa bàn đô thị và địa bàn nông thôn lại khác nhau về thành phần lực lượng, bảo vệ dân phố chỉ có ở đô thị, công an xã bán chuyên trách chỉ có ở nông thôn, nên việc sắp xếp, kiện toàn, bố trí lực lượng cần được đánh giá cụ thể hơn theo địa bàn và đặc điểm tình hình an ninh trật tự ở khu vực đô thị, khu vực nông thôn, biên giới và một số địa bàn đặc thù phức tạp về an ninh trật tự để đảm bảo quy định của luật sát với tình hình thực tiễn.
Thưa quý vị, sáng nay, với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật hợp tác xã sửa đổi. Luật gồm 12 chương với 115 điều, tăng 4 điều so với dự thảo luật do Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, đáp ứng được quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đặt ra khi sửa đổi luật. Trong đó, luật đưa ra các quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với 3 loại thành viên, bao gồm thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn. Quy định hợp tác xã phải do ít nhất 5 thành viên chính thức, liên hiệp hợp tác xã do ít nhất 3 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, nhằm tạo điều kiện khuyến khích, thuận lợi trong việc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Luật cũng được điều chỉnh theo hướng khuyến khích thực hiện kiểm toán nội bộ tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đồng thời đề nghị chỉ bắt buộc phải kiểm toán độc lập đối với một số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà trong hoạt động tài chính tiềm ẩn rủi ro như hợp tác xã quy mô lớn, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 thành viên trở lên. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hoạt động cho vay nội bộ hoặc có đề nghị thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Cũng trong sáng nay, với 94,94% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật phòng thủ dân sự sửa đổi. Luật đã được rà soát, chỉnh sửa nội dung và thể thức kỹ thuật lập pháp ở 46 điều, sắp xếp lại một số điều, chương, mục để đảm bảo tính thống nhất, khả thi và dễ áp dụng. Luật phòng thủ dân sự quy định về nguyên tắc hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục đối với các sự cố thảm họa khi việc ứng phó, khắc phục vượt quá khả năng của lực lượng chuyên trách thuộc các bộ ngành của địa phương. Luật cũng quy định những nội dung chung liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự và một số vấn đề mới mà các luật khác chưa quy định như đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố thảm họa để xây dựng các chiến lược, kế hoạch, căn cứ để xác định cấp độ phòng thủ dân sự. Các biện pháp phòng thủ dân sự tương ứng với mỗi cấp độ phòng thủ dân sự mà chính quyền địa phương được phép áp dụng. Hoạt động phòng thủ dân sự trên các vùng biển Việt Nam mà không thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Biện pháp phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp. Biện pháp được áp dụng trong tình trạng chiến tranh.
Theo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 vừa được Quốc hội thông qua, Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, không lặp lại các tồn tại hạn chế kéo dài nhiều năm. Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện các quyết nghị chưa hoàn thành tại các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, có các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể cá nhân thuộc các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, lập, gửi báo cáo các quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 chậm so với thời gian quy định.
Theo luật giá sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, để ổn định thị trường đối với giá sách giáo khoa, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, luật chỉ quy định giá trần, không quy định giá sàn đối với mặt hàng sách giáo khoa. Theo luật giá hiện hành, sách giáo khoa không phải là mặt hàng do nhà nước định giá. Tuy nhiên, từ Quốc hội khóa 14 đến nay, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nhà nước cần kiểm soát giá mặt hàng này nhằm bảo vệ lợi ích người dân, tránh tác động tăng giá từ các nhà xuất bản. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo quy định giá trần và không quy định giá sàn đối với mặt hàng sách giáo khoa. Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật giá sửa đổi của Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội cũng cho biết, theo ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội đối với mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và mặt hàng thịt lợn, qua rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đồng ý không đưa hai mặt hàng này vào danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.
Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, 4 điểm thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo dự kiến sẽ được khởi công đồng loạt trong sáng ngày 25 tháng 6 tới đây theo phương thức kết nối trực tuyến giữa 4 điểm tổ chức khởi công của Hà Nội và các điểm tổ chức của tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Vị trí khởi công 1 thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Vị trí số 2 thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Vị trí số 3 thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Hoài. Vị trí số 4 thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km đi qua 3 tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập. Dự án đường vành đai 4 được triển khai với kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng phương tiện di chuyển từ ngoại tỉnh vào thành phố, qua đó cải thiện giao thông trong nội đô.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết nghị tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường trực thuộc quận. Nghị quyết quan trọng này đã được thông qua với 100% đại biểu biểu quyết tán thành. Theo đó, thành lập quận Đông Anh trên cơ sở nguyên trạng 185.068 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 437.308 người của huyện Đông Anh và thành lập 24 phường thuộc quận. Tại kỳ họp, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và nhân dân. Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện Đông Anh thành quận và các xã, thị trấn, thành phường sẽ hoàn thành trong năm 2023, hiện thực khát vọng của người dân xây dựng Đông Anh thành quận. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh đã xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa 20. Trong hai ngày làm việc, Hội đồng Nhân dân huyện Ứng Hòa tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân huyện Ứng Hòa tập trung thảo luận thông qua một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023. Trong đó, phấn đấu kết thúc năm 2023, có thêm 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, rà soát đánh giá cụ thể các nguồn thu. Đẩy mạnh công tác thực hiện các dự án đã được bố trí vốn đầu tư công năm 2023, nhất là các dự án có tổng mức đầu tư lớn được thành phố hỗ trợ. Đôn đốc và thực hiện công tác giải ngân, tiến hành thanh toán ngay khi những dự án có khối lượng, thực hiện thủ tục quyết toán dự án đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng quy định, đảm bảo đến cuối năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công của huyện đạt trên 90%.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với quy mô thanh toán bình quân qua ngân hàng đạt tới 40 tỷ đô la mỗi ngày. Mở rộng hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt hướng tới thanh toán không tiền mặt đa quốc gia là những mục tiêu đang được ngành ngân hàng theo đuổi. Tại hội thảo kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh thúc đẩy phát triển xã hội do vụ thanh toán, vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức mới đây hướng tới chuỗi sự kiện ngày không tiền mặt. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, các tổ chức tín dụng mong muốn được kết nối trực tiếp và được cung cấp thêm thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi chuẩn hóa về dữ liệu người dùng, các tổ chức tín dụng có thể cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, gia tăng tiện ích cho người dùng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã ký kết với nhiều nước trong khu vực tiến hành thử nghiệm hướng tới hệ thống thanh toán bằng QR code liên quốc gia như với Thái Lan, Hàn Quốc hay là Campuchia. Đồng thời, hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng thanh toán không tiền mặt, cho phép các trung gian thanh toán nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam.
Ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Trung tâm Nghiên cứu, Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức tọa đàm Khởi nghiệp Xanh, Hành trình 10 năm kiến tạo những doanh nông trẻ. Sự kiện Khởi nghiệp Xanh, Hành trình 10 năm kiến tạo những doanh nông trẻ nằm trong chuỗi hoạt động giới thiệu về hành trình 10 năm chương trình Khởi nghiệp Xanh đào tạo, hướng dẫn, tư vấn, nâng đỡ và cho ra đời thế hệ những doanh nông trẻ trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 400 lớp tập huấn với khoảng 30.000 lượt thành viên tham dự, cùng hơn 50 lượt chuyên gia tham gia chia sẻ, hướng dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, các cấp hội nông dân Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình có hiệu quả, tạo sức lan tỏa đến hàng triệu nông dân trên địa bàn thành phố về phong trào sản xuất sạch, xây dựng cuộc sống xanh của nông dân thủ đô.
Với diện tích trên 10 hectare, mô hình trồng rau an toàn sản xuất theo quy trình công nghệ Nhật Bản, sản phẩm rau sạch của Hợp tác xã rau củ quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ đã cung cấp đến một số bệnh viện, siêu thị Big C và các trường mầm non của huyện Chương Mỹ. Để quản lý minh bạch nguồn gốc xuất xứ rau tại vùng chuyên canh rau Trúc Sơn, Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn đã triển khai ứng dụng hệ thống thông tin điện tử, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm. 100% sản phẩm của hợp tác xã được dán tem truy xuất nguồn gốc đến từng hộ sản xuất, đem lại niềm tin cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Quang, cán bộ phụ trách kỹ thuật trồng rau ở đây cho biết.
Trong cái quá trình sản xuất thì chịu sự giám sát của cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã. Còn cái quy trình thâm canh của cái rau sạch của chúng tôi thì áp dụng khi mà rau mà đã thu hoạch là không còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở trong rau, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Tương tự mô hình sản xuất rau an toàn của hợp tác xã Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kỹ thuật về bón phân, tưới tiêu, cách phun thuốc bảo vệ thực vật và quy trình thu hoạch sản phẩm. Rau được trồng trong nhà lưới sẽ hạn chế ảnh hưởng khi trời mưa, không bị nát và sâu bệnh xâm nhập gây hại. Đất không bị đóng váng, thiếu oxy, rễ cây rau phát triển ổn định, giảm bay hơi nước, đất xốp,
độ ẩm cao hơn nên cây rau cải sinh trưởng tốt, thời gian chăm sóc ngắn hơn so với sản xuất truyền thống. Ông Nguyễn Khắc Đạo, hộ trồng rau ở đây cho biết.
Cái sản phẩm mà nó, cái thứ nhất là nó phải đạt được cái tiêu chí, tức là vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là nó phải đạt được cái, tức là mẫu mã chất lượng. Và cái thứ ba nữa là cái sản lượng nó phải đồng đều, tức là cái sản lượng nó phải ổn định. Thế có cái nhà màn này thì là cái hạt mưa này nó sẽ vỡ ra hàng ngàn mảnh, nó như bụi thôi. Thế cho nên là nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của rau cũng như là quá trình sinh trưởng của nó. Mà nó lại ngăn được cả gió nữa. Thế thì cái đấy là cái mà thuận lợi trong cái canh tác trong mùa nhà lưới. Thế thì từ cái canh tác đấy thì giờ cái thứ nhất là số lần mà để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nó cũng giảm đi. Có cái khung nhà màn đấy thì cái thứ nhất là nó hạn chế được các côn trùng bên ngoài nó xâm nhập, cái dịch bệnh nó ít hơn. Cái thứ hai là các cái khu mà đã thành những cái nhóm mà để liên kết để có cái doanh nghiệp như này thì người ta đã ý thức rất là lớn. Bởi vì mục đích của người ta liên kết để tôi không phải đi bán nữa, mà có người ta bao tiêu sản phẩm cho họ.
Có thể thấy phong trào sản xuất sạch và xây dựng cuộc sống xanh đã thúc đẩy nông dân thủ đô áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tự nhiên, cải thiện chất lượng và tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, giảm lượng chất thải gây ô nhiễm và giữ gìn sự cân bằng sinh thái trong đất, nước và không khí. Thực hiện cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn. Các cấp hội nông dân Hà Nội đã phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho hội viên nông dân về tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Vận động hàng nghìn hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Số hộ được cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm ngày càng tăng. Ông Chu Văn Khang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết.
Hội nông dân huyện Chương Mỹ đã tuyên truyền vận động và thành lập được 134 tổ bảo vệ môi trường và đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng công nghệ quản lý và môi trường và trong cái sản xuất chăn nuôi, rồi vận động nhân dân phát triển nông nghiệp hữu cơ để tổ chức tốt các phong trào thu gom rác thải ở các cái khu dân cư. Thế và thực hiện cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất và chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các cái sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Với nhiều mô hình hiệu quả, thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ mở thêm nhiều lớp tập huấn, đào tạo về sản xuất nông nghiệp an toàn cho nông dân, đồng thời phối hợp cùng ngành nông nghiệp Hà Nội tham mưu thành phố có chính sách hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho nông dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7, Tổng cục Du lịch sẽ được đổi tên thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, một số tổ chức thuộc cơ quan này cũng thay đổi. Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Quản lý Nhà nước về du lịch và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trên phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy và trụ sở tại Hà Nội. Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và các thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.
Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến. Cha mẹ học sinh tiến hành đăng ký tuyển sinh tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, học sinh lớp 1, học sinh lớp 6 bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7.
Thưa quý vị, sau vụ phụ huynh phản ánh con bị bạn đánh, ăn ở mất vệ sinh ở khóa tu tại chùa Cự Đà, Ban Tôn giáo Hà Nội cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra các khóa tu đợt hè năm nay. Theo đó, đợt 1, đoàn sẽ kiểm tra ở chùa Phúc Lâm, huyện Thường Tín, Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm, Khai Nguyên, thị xã Sơn Tây từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 6. Các nội dung kiểm tra bao gồm công tác quản lý của địa phương, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Hà Nội yêu cầu chính quyền và Ban trị sự Phật giáo quận huyện tăng cường quản lý các khóa tu mùa hè, không chấp thuận những cơ sở chưa đủ điều kiện, năng lực tổ chức các hoạt động này.
Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa với nhiều phong tục độc đáo, nghi lễ của cung đình sẽ được tái hiện tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội từ ngày 21 tháng 6 nhân dịp Tết Đoan Ngọ năm 2023. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội trưng bày diễn giải một cách có hệ thống các nghi lễ của Hoàng cung trong ngày Tết Đoan Ngọ thời Lê. Đặc biệt, vào lễ khai mạc, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long và Công ty Cổ phần Ỷ Vân Hiền thực hiện nghi lễ tiến phẩm dâng hương lên các vị tiên đế. Bên cạnh đó, nghi lễ ban quạt vẫn được trung tâm duy trì tái hiện. Đây là hai trong bốn nghi lễ Tết Đoan Ngọ quan trọng của triều đình vào thời Lê Trung Hưng.
Thưa quý vị, vào khoảng 3 giờ 58 phút sáng nay, ngày 20 tháng 6, nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà địa chỉ số 21 ngõ 249 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Công an quận Hà Đông điều động lực lượng đến hiện trường làm nhiệm vụ. Chưa đầy 5 phút sau đó, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người. Một số đồ dùng tại khu vực bếp bị nhiệt tác động gây biến dạng. Nguyên nhân sơ bộ nhận định cháy xuất phát từ chập điện.
Thưa quý vị, để giúp người dân, nhất là những người già, nâng cao kiến thức các bệnh lý về mắt, Bệnh viện Mắt Hà Đông cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khám tầm soát phát hiện sớm các triệu chứng bệnh mắt để kịp thời điều trị, phòng chống các bệnh về mắt, hạn chế nguy cơ dẫn đến mù lòa. Ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Nhận được giấy mời, ông Lê Huy Bình, phường Hà Cầu đã đến trạm y tế phường Hà Cầu từ rất sớm để được các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hà Đông thăm khám. Đã 75 tuổi, tuổi cao mắt kém, khi được các bác sĩ khám cũng đã phát hiện ra những triệu chứng rõ ràng về các bệnh lý về mắt và tư vấn cho ông Bình hướng điều trị kịp thời. Ông Lê Huy Bình, phường Hà Cầu, quận Hà Đông chia sẻ.
Như hôm nay là bác sĩ phát hiện ra tôi là bị viêm bờ mi là một này, thứ hai là đục thủy tinh thể độ cao này, thứ ba là bị viêm màng bồ đào sau. Tôi viêm màng hoàng điểm đấy, cho nên tôi thấy hay bị cái ruồi nó bay ở mắt. Giờ bác sĩ dặn là về cho tra thuốc và sau này sẽ bổ sung thêm một số thuốc về sau. Tôi hy vọng rằng cứ duy trì tổ chức khám đều đặn này thì các cụ sẽ rất có lợi, bởi vì đôi mắt là cái giác quan rất quan trọng trong giao tiếp giữa con người và xã hội. Nhưng càng tuổi càng cao mắt càng kém và càng phải nhờ đến đội ngũ của thầy thuốc để khám chăm sóc.
Tại phường Hà Cầu, 50 người thuộc đối tượng gia đình chính sách cũng đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hà Đông thăm khám, tầm soát các bệnh về mắt, qua đó góp phần phòng chống các bệnh nguy hiểm về mắt có thể dẫn đến mù lòa cho người dân. Bà Nguyễn Thị Ngân, phường Hà Cầu, quận Hà Đông nói.
Sự quan tâm của Viện Mắt Trung ương, Viện Mắt Hà Đông cùng trạm xá phường Hà Cầu hàng năm có tổ chức về đây để khám, phát hiện sớm cho những người già như chúng tôi được điều trị kịp thời. Chúng tôi thấy rất là phấn khởi và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến các người già như chị em chúng tôi ạ.
Hiện nay công tác phòng chống mù lòa vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân còn hạn chế. Người bệnh hầu hết là người già, người nghèo nên việc tư vấn điều trị chưa được như mong muốn. Mặt khác, mỗi khi bị bệnh, người dân chưa có thói quen đến các cơ sở y tế để được tư vấn khám sàng lọc mà tự ý đi mua thuốc để sử dụng nên ảnh hưởng rất lớn đến chương trình phòng chống mù lòa. Bởi vậy, những chương trình khám tầm soát các bệnh lý về mắt như thế này là rất cần thiết trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ông Bùi Đức Quang, trạm trưởng trạm y tế phường Hà Cầu, quận Hà Đông cho hay.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về khám phòng chống mù lòa hàng năm cho người cao tuổi, thì hàng năm thì ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân phường Hà Cầu phối hợp với Trung tâm Y tế Hà Đông, Bệnh viện Mắt Hà Đông khám sàng lọc và tư vấn cho các cụ người cao tuổi từ trên 50 tuổi trở lên, kịp thời phát hiện sàng lọc các bệnh lý về mắt để chuyển tuyến trên kịp thời.
Để giúp nâng cao kiến thức các bệnh lý về mắt, những năm gần đây, Bệnh viện Mắt Hà Đông đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hà Đông để tổ chức tập huấn tuyên truyền các nội dung về tình hình mù lòa hiện nay, những khái niệm cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng đối với các bệnh về mắt, xử trí đúng cách các bệnh về mắt thường gặp ở tuyến cơ sở, các bệnh mắt cần khám tư vấn chuyển tuyến. Thông qua đó sẽ giúp họ nắm vững hơn những kiến thức chăm sóc mắt cho người dân tại cộng đồng được tốt hơn. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức các đoàn bác sĩ về tận cơ sở khám sàng lọc, sẽ giúp bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm hơn, được điều trị và phẫu thuật kịp thời. Bác sĩ Lê Huy Hoàng, Bệnh viện Mắt Hà Đông cho biết.
Và thông qua những cái chương trình này thì chúng tôi cũng phát hiện được rất nhiều những cái bệnh mắt gây mù. Ví dụ thường gặp nhất là các bệnh lý như là đục thể của tinh, bệnh võng mạc đái tháo đường hay là bệnh glaucoma. Và cũng nhờ đấy là nhiều bệnh nhân đã được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời và giữ được cái ánh sáng cho đôi mắt. Rất nhiều bệnh nhân là thông qua cái chương trình này thì đã được phẫu thuật thay tinh thể dạng kịp thời. Và thông qua chương trình này thì chúng tôi phát hiện bệnh và điều trị. Ngoài ra thì cũng hướng dẫn cho bà con cái cách chăm sóc mắt để làm sao hạn chế được mắc những cái bệnh tương tự.
Có thể nói với những hoạt động thiết thực hiệu quả và những việc làm ý nghĩa, thời gian qua Bệnh viện Mắt Hà Đông đã và đang đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao kiến thức cho người dân về phương cách chăm sóc đôi mắt và phòng chống các bệnh lý về mắt, góp phần hạn chế tình trạng bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã tới thăm Indonesia. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của nhà vua Nhật Bản kể từ khi đăng quang vào năm 2019. Nhà vua Nhật Bản Naruhito tới Indonesia đúng thời điểm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nhật Bản. Indonesia hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023.
Các nhà lãnh đạo NATO sẽ không gửi thư mời Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối ở Vilnius, Litva vào tháng 7 tới. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đưa ra ngày hôm qua. Cũng theo ông Stoltenberg, cánh cửa cho NATO vẫn đang mở rộng với Ukraine. Ông cũng nhắc lại tuyên bố năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO vào thời điểm thích hợp. Không phải Nga mà Ukraine và các đồng minh NATO sẽ quyết định khi nào Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.
Ngày 19 tháng 6, hãng sản xuất máy bay của châu Âu Airbus thông báo đã đạt thỏa thuận bán số lượng máy bay kỷ lục 500 chiếc với hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ ngay trong ngày khai mạc triển lãm hàng không Paris năm 2023. Đây là đơn đặt hàng máy bay thân hẹp lớn nhất trong lịch sử hàng không khi vượt đơn hàng kỷ lục 470 chiếc máy bay mà hãng Air India của Ấn Độ đã thực hiện hồi đầu năm. 500 chiếc máy bay này sẽ được hãng Airbus bàn giao trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2030 đến 2035. Những con số này phần nào phản ánh được nhu cầu đang bùng nổ ở nội địa, cũng như là tiềm năng khai thác các chuyến bay quốc tế đến và đi tại quốc gia Nam Á tỷ dân này.
Ngày 19 tháng 6, Hiệp ước quốc tế đầu tiên trên thế giới bảo vệ các vùng biển quốc tế đã được thông qua tại Liên Hợp Quốc. Đây là một thỏa thuận về môi trường mang tính lịch sử, được xây dựng nhằm bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng đối với nhân loại. Sau khi được Liên Hợp Quốc thông qua, hiệp ước cần được tối thiểu 60 nước thành viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn để có hiệu lực áp dụng.
Ngày 19 tháng 6, Hy Lạp đã tìm thấy thêm 3 thi thể, nâng số nạn nhân thiệt mạng được xác nhận trong vụ đắm tàu chở người di cư tại Hy Lạp lên 81 người. Ngày 19 tháng 6, cơ quan chức năng Hy Lạp vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trên biển, mặc dù cơ hội tìm thấy thêm những người sống sót gần như bằng không. Các nạn nhân được cho là đến từ Syria, Pakistan và Ai Cập. Hàng trăm người khác được cho là đã bị chết đuối. Pakistan tuyên bố một ngày quốc tang vào ngày 19 tháng 6.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai trên sân vận động Thiên Trường, chuẩn bị cho trận giao hữu với Syria. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Chuze cho các học trò tập luyện các bài chống phản công và chuyển đổi trạng thái. Chiến lược gia 68 tuổi cho rằng vấn đề không đến từ năng lực hậu vệ bởi họ phòng ngự tốt, nhưng Quế Ngọc Hải và các đồng đội ở hàng thủ cần điều chỉnh để thích nghi với vấn đề chiến thuật tập thể. Rõ ràng, sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Hồng Kông Trung Quốc, chính huấn luyện viên Philippe Chuze cũng thừa nhận ông và các học trò còn nhiều việc cần phải làm. Và trước đối thủ mạnh như Syria, đội tuyển Việt Nam có thể phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu cho phù hợp. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Syria trên sân vận động Thiên Trường Nam Định sẽ khởi tranh vào lúc 19:30 tối nay. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Phút thứ 23, cầu thủ mang áo số 10 là Magdalena Soban đã đi bóng xuống bên phải trong khu vực 16m50, dứt điểm chính xác, mang về bàn thắng mở tỷ số. Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam dâng cao đội hình và liên tục tạo ra các tình huống tấn công nhanh về phía khung thành đối phương, thế nhưng lại chưa thể xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Đến phút 60, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về U23 Ba Lan. Gần 20 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam mới có được bàn rút ngắn tỷ số. Thua chung cuộc 1-2, đây là trận thua đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong chuyến tập huấn tại châu Âu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày 20 tháng 6 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.